Huệ tâm sáng suốt vào nhà vô dư.
Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch quý sư, trụ trì tịnh thất thiền như, quý Phật tử thân mến. Sau bao nhiêu năm tháng trông đợi, có thể nói là rất nhiều tháng, nhiều năm, để mà mình có một cái buổi gặp gỡ hôm nay. Ở đây cũng có những người đã về tới tận Việt Nam gặp sư. Còn sư ở bên đó thì dù rất xa, nhưng nghe rất nhiều quý sư, quý thầy nhắc đến tịnh thất thiền như này mà mình rất quan tâm. Là vì sao? Bởi vì đây là do quý sư cô trụ trì. Dù gì đi chăng nữa thì Hương Nhũ cũng là một vị ni. Những gì của các sư, sư ni làm mình luôn rất quan tâm. Đặc biệt những ngôi chùa, những tịnh thất làm đúng những gì lời Đức Phật dạy, đúng trên con đường của chánh pháp, thì đó cũng tiếp thêm năng lượng cho Hương Nhũ trên bước đường hoằng pháp của mình. Và công việc của sư thì chắc các vị cũng biết rồi, nói chung là rất là vất vả, nhưng mà sao rất là hạnh phúc. Nhất là hôm nay, sau bao nhiêu ngày đi từ Anh qua Đức sang đây, tới bây giờ người vẫn còn lâng lâng, chưa có hôm nào mà ngủ được khoảng 4 tiếng đồng hồ trọn vẹn. Nhưng mà được gặp gỡ quý Phật tử tại tịnh thất thiền như này, Hương Nhũ muốn nói lời tri ân tam bảo, cảm ơn cuộc đời được gặp các vị. Lúc đón Hương Nhũ tại phi trường, sư cô Diệu Pháp có hỏi là tối nay ni sư giảng bài gì. Hương Nhũ nói Hương Nhũ không nói được, phải đến đây nhìn thấy các vị thì Hương Nhũ sẽ nghĩ ra một cái gì đó để nói. Có nghĩa là tâm chúng ta sẽ khế hợp với tâm, và cái lời pháp đó nó sẽ là thấm vào hồn của chúng ta. Có phải như vậy không? Thì đúng là danh bất hư truyền. Mình nghe cái chữ hiền như lâu lắm rồi, thì bây giờ mới thấy rằng quả là một cái phước đức của bà tổ mẫu, tức là bà ngoại để lại. Cái chữ hiền như là pháp danh của bà, một vị sư tu lập nên cái tịnh thất hiền như, rồi đến sư cô Hiền Thọ, rồi đến là Thanh Diệu, sư cô Thanh Diệu Pháp. Và Hương Nhũ muốn nói đến cái chữ hiền như trước. Cũng như các vị mỗi người có một cái pháp danh, có khi nào nghĩ đến ý nghĩa của cái pháp danh thầy mình cho mình không? Vì cái pháp danh là nó mang một cái hồn của Đức Phật, của lời dạy của Phật, để mình tu tâm sửa tấm, để mình hoàn thiện nhân cách trong cuộc đời. Có khi nào mình có hiểu hết ý nghĩa của pháp danh của mình không? Tối hôm nay chúng ta có một cái sự gặp gỡ tại Tương Thất Thiền Như. Hương Nhũ muốn tất cả chúng ta cùng hiểu rõ ý nghĩa của hai chữ Thiền Như này, đồng ý không ạ? Chữ Thiền thì chắc là chúng ta không có làm, nhưng đó chính là đức hạnh, là phúc hậu. Có ý nghĩa là gì? Tài năng. Hơn người mới gọi là hiền. Thường thường mình nghĩ cái người ít nói, cái người dễ thương là mình nói hiền rồi. Nhưng cái chữ hiền này các vị nghĩ đi, hiền nhân, hiền thánh, hiền tăng. Cái chữ hiền nó nói lên đức hạnh, cái phúc hậu, cái hiền đức, nhưng cũng có những cái tài năng nổi bật hơn con người, nhưng rất là khiêm cung, nó mới nằm trong chữ hiền. Còn chữ như rất đặc biệt đó, bởi vì chúng ta sẽ nhớ những câu sau đây: kinh điển lưu truyền 84, học hành không thiếu cũng không dư, năm nay nghĩ lại chừng quên hết, chỉ nhớ trên đầu một chữ như. Mà mốt các vị quên hết trơn rồi nhớ chữ như là được rồi. Nhưng mà phải hiểu như là gì, chứ mà như mà rồi là mang đầy trong lòng thương với ghét đó, thì cũng hề thôi. Như là bản thể của tâm tánh, cho nên Đức Phật của chúng ta là Như Lai, là nói là Như Lai là tự tại, đến đi mà cũng là không đến không đi. Chứ như là bản thể của tự tánh, cùng khắp không gian thời gian, chẳng động, chẳng tịch, chẳng biến, chẳng dời, chẳng sanh, chẳng diệt. Cho như đó là bản thể của tự tánh, là chân như, là chân tâm, là Phật tánh. Cho nên cái tu tập của chúng ta để hướng về cái chữ như quý lắm. Thì hôm nay chúng ta về hiền như tịnh thất thì nhớ tu hai cái chữ đó. Người tu Phật là ai cũng phải hiền. Đó. Hồi xưa mình về tu với sư bà còn nhỏ, sư bà nói: con giỏi cái này, con giỏi cái kia, nhưng mà con phải nhớ cái người tu Phật phải hiền. Tại ngoài đời nhiều người giỏi và giỏi hơn chúng ta, nhưng mà người tu Phật mà không hiền, không hiền nhân, không đạo đức thì không có nghĩa lý gì hết. Cái tài đó cũng bỏ không thôi. Mà mình còn nhỏ thì mình được 10 điểm cũng về khoe, được thầy khen thì cũng về khoe, và nhất là rất là muốn hơn mọi người. Cái đó là cái tấm người còn nhỏ. Đi tu rồi vẫn thích sư bà khen mình nhiều. Đó. Cho nên khi mà mình tụng kinh á, thì lúc đó mình mới vô mà giọng mình còn khỏe, sức mình còn hăng hái. Cho nên lúc nào gấp cái giọng cao hơn mọi người, đúng không nào? Và mục đích là để cho sư bà nghe, chứ không ai hết. Cho nên tụng kinh xuống là mình cũng mắt mình long thôi, mình nhìn cái sư bà có nói cái gì không? Không thấy sư bà khen cơ mà. Bữa sau cất giọng cao hơn nữa. Làm sao mà đến khi nào sư bà nói Hương Nhũ tụng kinh hay quá thì mình mới thôi. À, nhưng mà sư bà vẫn không nói một lời nào các vị. Thì càng phải tụng to lên, cao lên. Cho đến một ngày đó sư bà dắt mình đi Đà Lạt với một nhóm Phật tử độ khoảng 10 người. Thì lúc đó không có cho các sư lớn đi, cho nên là mình nhỏ, mình sa di mà mình lại làm chủ lễ thì ngon chứ. Mình tha hồ mà là kết dọc là bay bổng lên xuống, là bất kể 10 người Phật tử đi theo tụng theo được như thế nào, thì mình xuống là mình đến ngay bên sư bà, rồi có sư bà khen mình. Sư bà nói: con ơi, hay đó thì thật là hay, mà nghe như ngập đắng nuốt cay, thế nào? Cho nên ở trong hội chúng là hòa hợp là hay nhất, chứ không phải nổi trội là hay nhất. Cho nên cái con người sống á, mà cái tuyệt vời là thái độ ứng xử, chứ không phải là vì tài năng, vì một cái sự xuất sắc nào đó. Tất nhiên cái tài ai cũng quý, đời người ta khổ vì danh lợi sắc tài. Nhưng mà ở trong một hội chúng, nhất là hội chúng con nhà Phật, thì mình phải quay về cái gì? Cái tâm đạo của mình chan hòa trong bản thể chân như đó. Thì cái hiền đó đừng nói hơn người. Cái hiền đó là hòa hợp, yêu thương. Và mình tu cái đức, cái phúc, cái học, và đồng thời người con Phật phải hướng đến vấn đề tu tập giải thoát. Đó là mình nhớ tới chữ như bản thể của tự tánh. Bản thể của tự tánh cùng khắp không gian thời gian, nó trong tất cả vạn pháp, không động, không tịch, không biến, không rời, chẳng sanh, chẳng diệt. Cho nên chúng ta tu tập để rồi hướng về cái chân như bất diệt đó mà ai cũng có. Ai cũng có cái chân như. Bây giờ muốn biết có hay không, mình ngồi yên, mình phải tập để cho mình biết mình có hay không. Và bây giờ nhất định không nghĩ về quá khứ, không vọng tưởng tương lai. Hiện tại thì mình cũng đừng nghĩ gì những pháp chung quanh mình. Mình để cái tâm mình lắng yên, thanh tịnh, theo hơi thở vào ra. Không thấy khởi lên một cái niệm tham, muốn, sân hận, si mê. Và mình nghe lòng rất là bình an, thanh tịnh. Thì mình biết rằng mình đang hướng về cái chân như này. Nhưng mà được bao nhiêu lâu? Nếu nó rất ít thì mình biết là nghiệp của mình rất nhiều. Mà không được miếng nào hết thì biết là ngập tràn cái tập khí và nghiệp chướng sâu sạc. Nhưng cũng có người họ nhiếp tâm chánh niệm là họ được sự an lạc, bình yên, thanh tịnh của cái chữ như này. Cho nên tu thì mình phải tập, đúng không ạ? Chứ mình đừng có quan niệm rằng giảng vui vui thôi sư. Sư giảng vui vui được rồi, tại vì tụi con có cần gì nữa đâu, tụi con đầy đủ hết rồi, tụi con cần vui vui. Nếu mà chúng ta cần vui vui, đời chúng ta làm thiện, chúng ta đã vui rồi. Nhưng mà mình nghe pháp, mình phải tu tập. Mà tu tập muốn sống trong cái chân như thì không phải ai cũng sống được hết. Bởi vì nếu như mình sống trong cái chân như là mình đã thành Phật, thì mình phải tập chứ. Tập một ngày mình sống cái chữ như được mấy lần đó. Cho nên đến chữ hiền như tịnh thất là mình có chuyện, có đề tài để nói với các vị. Và mình biết rằng các vị có tu, cho nên mới khiến sư nói cái chữ như này. Và hai mỹ từ hiền như tạo thành một cái tên, một cái mái chùa nho nhỏ, nó tịnh thất. Nhưng mà nếu mà tịnh thất mà biến thành một nơi câu hội huynh đệ anh em để tu tập, để hoằng pháp, vì sư được biết rất là nhiều giảng sư đã đến đây, nhiều thầy đã dừng chân nơi này, và có nhiều thầy từng kể với sư đến tịnh thất hiền như, và sư cũng được nhìn thấy hình ảnh của quý sư qua một số cái video pháp thoại của quý thầy. Mình biết rằng đó đều là một cái nhân duyên cao đẹp trong Phật pháp. Ngay một cái tên cho một ngôi chùa, một cái pháp danh hay cái tên cha mẹ đặt cho mình cũng là cái duyên. Không có bao giờ mà hên xui may rủi đâu. Nó đều có những cái căn nguyên để đi đến một cái tên, đi đến một việc làm, một pháp, một cuộc đời. Và cũng như sự hội ngộ hôm nay đều có những cái duyên. Nếu chúng ta hiểu được điều này, chúng ta sẽ thấy một cái tịnh thất bé nhỏ như thế này, nhưng mà cũng là nơi dừng chân biết bao nhiêu vị du tăng trên bước đường hoằng hóa. Điều này làm cho sư nhớ đến một cái câu nói đâu đó: ngôi chùa bé xíu sao chứa cả đại dương. Điều này là sư muốn tán thán công đức của quý sư cô. Nhưng sư hỏi các vị một câu này, hôm qua mới đố các Phật tử ở trong Như Lai Thiền Tự. Một vị đại thương gia đi vào trong biển lớn để kiếm của ngọc ngà châu báu. Ngày xưa người ta đi buôn bán phải vào rừng kiếm ngọc, xuống biển mò ngọc trai trân châu mã não. Mà người ta đi được là bởi vì người ta có binh hùng, có tướng quân, có các phương tiện. Còn người nghèo khổ là chịu thua. Người đại thương gia này có thể đi vào trong biển để tìm những ngọc quý trân châu. Và khi ông đi vào trong biển thì cái câu chuyện kể lại là ông gặp thần biển. Nếu mình gặp thần biển, mình đã làm gì có chuyện đó? Chúng ta không có phước, chúng ta khỏi gặp. Chúng ta có phước, có duyên, chúng ta sẽ gặp. Kể cả các vị thần, vị thánh, chư Bồ Tát, chư Phật, chúng ta đều gặp hết. Còn chúng ta chưa gặp, chúng ta chưa thể nói. Bởi cuộc sống này, vạn pháp từ ở chỗ cái duyên. Còn cái duyên Phật hay duyên ma, duyên quỷ là từ ở mỗi một con người. Mình sống trong duyên phàm làm sao nói được chuyện thánh. Phước báo mình ít, làm sao mình biết được chuyện của cái người đã là tu tập rất nhiều. Thì cái vị đại thương chủ đi vào trong biển thì gặp thần biển, không cần phải đi mò kiếm. Thần biển nói: hãy trả lời cho ta biết, nước biển trong bàn tay ta và nước biển ở đại dương đâu là nhiều? Tại sao nước biển trong bàn tay nhiều? Vì đại thương chủ trả lời: nước biển trong bàn tay nhiều bởi vì nếu cần, từ bàn tay tôi có thể uống được. Nước biển giữa đại dương, nếu tôi muốn, tôi không thể ra đại dương để uống. Ngay trong bàn tay là cái gần nhất, cái pháp gần nhất để cho mình tiếp cận và mình có thể đón nhận những sự lợi ích. Chính vì vậy mà các vị ở đây nghe pháp qua mạng truyền thông rất nhiều, nhưng nó rất khác khi chúng ta ngồi bên nhau. Cho nên chúng ta đừng có nên vọng tưởng. Cái gì trong bàn tay mình hãy quý. Cái câu này chỉ cần học thuộc một câu này thôi là biết bao nhiêu gia đình bớt cái chuyện lộn xộn, phạm giới tà rồi. Thế đi kiếm ở đâu? Cái gần mình là cái quà quý giá nhất mà nhân duyên đã ban cho mình, cuộc đời đã cho mình. Và vị đại thương chủ này trả lời, vị đại thương gia đó mới nói với ông thần biển là: nước trong bàn tay tôi nhiều vì tôi có thể uống được. Nước biển lớn kia nếu cần chưa chắc đã đến bên tôi. Thì thần biển là lấy tất cả chuỗi ngọc, những gì quý giá nhất để tặng cho vị thương chủ, thương gia này, mà ông này không cần phải mất một cái công lao nào. Như vậy là từ cái trí tuệ nó sẽ đạt được. Còn người không có trí tuệ có thể là lăn lộn ở trong biển lớn, có thể là bị nước cuốn trôi, có thể chết đuối, có thể mất thân xác mà không được gì. Ở đây sư muốn nói, chúng ta tu tập, làm phước, tu huệ, tất cả mọi vấn đề rồi để hướng đến cái trí tuệ. Bởi vì là cho đến bây giờ Đức Phật nhập Niết Bàn gần 3 thiên kỷ, nhân loại, chư thiên, loài người và rất nhiều cõi giới đều đã lễ Đức Phật. Ta là Phật Đản Liên Hiệp Quốc, là các nước trên thế giới đều là tưởng niệm, đều chào đón cái sự kiện trọng đại này mà các tôn giáo khác không có. Bởi vì cái trí tuệ của Đức Phật vĩ đại quá, tâm từ bi của Ngài tuyệt vời quá. Cho nên chúng ta sẽ rất hạnh phúc khi biết mình là đệ tử Phật. Thì con nhà bông không giống lông cũng giống cánh, mình cũng phải có chút từ bi trí tuệ giống Phật chứ. Có phải vậy không? Cho nên ngôi chùa nhỏ xíu mà sao chứa cả đại dương. Nhỏ mà là sao lợi ích thì còn hơn lớn mà buồn tiêu vắng như chùa Bảo Đăng, phải không nào? Cho nên cái gì lợi ích, hãy nhớ đến câu chuyện nước trong bàn tay. Ở đây sẽ có những người nói rằng, từng kể với sư rằng: sư ơi, kiếp này thôi sư, kiếp sau là con với ông là say goodbye. Và có người thì nói với sư rằng: sư ơi, con với ông, với ánh với tỷ gì đó là muốn kiếp sau gặp lại. Thời Đức Phật còn tại thế, có người cư sĩ đã từng hỏi Đức Phật điều này mà: chúng con muốn tiếp tục kiếp sau gặp lại nhau, bởi vì kiếp này chúng con cùng tìm về Phật Pháp, cùng hòa thuận tu tập, đời sống rất bình yên hạnh phúc. Con chưa muốn đi đâu hết, chúng con muốn gặp lại nhau. Hỏi Phật có được không? Các vị nghĩ Phật trả lời sao? Nhưng mà các vị biết Phật nói sao không? Được, các con muốn gặp lại nhau, các con sẽ gặp lại nhau. Nhưng nếu mà đã hỏi Thế Tôn á, thì Thế Tôn khuyên các con rằng hãy sống với nhau khả ái và khả ý. Khả là khái, hãy dễ thương với nhau, hãy làm những điều tốt đẹp cho nhau, để mà gì, để rồi gặp lại nhau còn tốt đẹp hơn như vậy. Chứ đâu phải nó không gặp là đi tuốt lên trời đâu. À, chúng ta thấy hình ảnh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni trong cái mùa đản sanh không? Đức Phật đản sanh không? Cái đặc điểm Đức Phật đản sanh là gì? Một ngón tay chỉ trời, một ngón tay chỉ đất. Đó là cuộc sống của chúng ta, một đi lên, hai là đi xuống. Có người nói chỉ luân hồi là đi qua đi lại thì cũng trở lại điểm đó, tôi với ông với bà gặp nhau. Không phải, đi lên mà đi theo hình trôn ốc, đi thẳng lên, chứ không có luân hồi là quay trở lại cái bánh xe và gặp ngay cái điểm số 3 và trở lại cái số 3 gặp đi. Đâu có gì để nói. Nhưng mà có thể sẽ đi xuống, nó cũng trôn ốc đi xuống, hoặc là hình trôn ốc đi lên. Cho nên mới gọi là tu tập để chuyển hóa. Còn không thì chúng ta sẽ phải xuống các cõi giới, nếu là con người cũng khổ đau. Dễ dở Mỹ dễ thương như vậy nghe, Mỹ là đẹp phải không? Chừa chặt. Nếu mình không tu tập đó, rồi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Tại vì là phải xuống hoặc là đi lên. Nhưng muốn trở lại cũng phải tốt hơn. Cho, biết không? Chứ không phải không cho. À, Phật cho các vị gặp lại. Phật từ bi lắm. Các vị muốn trở lại trần gian, được, các con trở lại trần gian để tiếp tục tu, để sống tốt hơn, để chúng ta cùng siêu thoát, cùng đi lên. Cho nên con phải trở lại tu, chứ đâu phải nói con không gặp cái là kiếp sau mình lên trời mà ông xuống đất đâu. À, chưa chắc. Cho nên người ta muốn giúp nhau thì người ta hẹn nhau trở lại cái cõi người. Tại vì trong các cõi giới, cõi người là cái cõi đầy gian nan, nhiều nỗi khổ, niềm đau, nhiều thử thách, nhưng lại là cái cõi dễ tu nhất, thưa các vị. Có người nghe thời pháp là đã về tu rồi. Dù tục ngàn lời không tu, chẳng bằng chợt nghe siêng tu được ích. Có khi là mình hồi giờ không tu, mình nghe thời pháp là mình đã tu rất nhiều. Các vị nghe bài pháp gì rồi? Tu cái miệng là tu nửa đời người. Giờ về tu cái miệng là coi như từ nhỏ tới lớn mình đã tu. Nên bắt đầu từ hôm nay giữ cái miệng thật, tức là phải hành. Ý sư nói làm gì làm, phải đi vào pháp học, chứ không thì uổng công lắm. Uổng công sư xứ xa đến đây, uổng công các vị bỏ mọi việc để mà về gặp nhau. Mà chúng ta cũng có nhiều duyên được nghe pháp lắm. Tất cả đều là từ cái duyên. Duyên nghe pháp, duyên làm việc Phật, duyên bố thí, cúng dường, giúp người khuyết tật, duyên thương con chó, con chim, thương muôn loài động vật chung quanh mình, phải không nào? Rồi là giống như chiều nay sư nói chuyện với lại sư Diệu Pháp. Sư bảo ở đây mèo nó vô đây nó không chịu đi, nó ở đây luôn, phải không? Thì sư nói ở Thiên Quang cũng vậy, chó mèo nó vô rồi nó ở đó luôn, mà phóng sanh bồ câu là nó không bao giờ đi đâu hết, nó chui xuống dưới mấy cái mái chùa nó quấy quá trời luôn, nhưng mà nhất định là không đi, tại vì nó cảm nhận cái từ trường, cái từ bi của những con người sống chung quanh không làm hại nó, loài vật mà còn cảm nhận được đó. Thì cho nên khi chúng ta sống mà mọi người nhìn chúng ta bằng nụ cười hòa ái, an vui là mình biết mình tu có tiến bộ. Mình đừng có đợi đi coi thầy bói, thầy thấy lúc này có tu sao. Mà mình gặp huynh đệ, thấy huynh đệ lúc trước tránh tránh mình, mà giờ tới gần hỏi chị hai, chị ba lúc này tu như thế nào, ăn chay được mấy ngày một tháng, tối có công phu không, thì cái điều đó rất nên. Chứ đừng có nè chị hai, lại đây lát nói chuyện mà tán cho nghe. Thì cái đó là đi xuống. Nghĩa là mình như phải vô pháp hành thôi. Lâu lắm mới gặp nhau một lần, phải không nào? Nói mà không thực hành, nó rất tiếc. Cho nên tất cả là duyên. Mỗi người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều là cái duyên. Và đừng nói là hôm nay may quá gặp, hôm nay xui quá nên gặp người đó người kia. Hoàn toàn không có chuyện xui hay hên ở đây, mà đều là có duyên để gặp nhau. Sư cũng không nghĩ rằng hôm nay sư gặp một số vị làm cho sư muốn trào nước mắt. Lâu lắm rồi không gặp,
bỗng nhiên không hẹn gặp ở đâu, đó là cái duyên. Chứ đâu nói hên quá cái tới đây nào. Đó. Rồi xui quá hôm nay gặp cái người nọ người kia, không có xui. Tất cả đều là nhân duyên, nhân quả. Có nhân quả cái nhân mình tạo nữa. Mình là cái nhân của mình gặp nhau là vui vẻ. Cho nên quả của mình gặp nhau đây là vui vẻ. Được nghe hát nè, được nghe pháp nè, được hát được ăn nữa. Nếu đúng chọn chàng có tay nè. Nghe pháp vui vẻ thì cảm ơn sư, ngồi đây ấm áp thì cảm ơn huynh đệ, được non nê thì cảm ơn quý sư. À, quý sư của Hiền Nhân rồi đó, đúng không? À. Mà tại sao sư lại nói chuyện này? Nhân duyên với người và người, nó không phải trên trời rớt xuống hay dưới đất chui lên. Nó là nhiều lắm từ quá khứ. Sư nói Đức Phật mà độ ông U Lâu Tần Loa Ca Diếp có hai ngài Ca Diếp, mà Ca Diếp là trưởng lão Ca Diếp, còn U Lâu Tần Loa Ca Diếp là ông Ca Diếp thờ lửa. Mà muốn độ được ông, Đức Phật phải, tại vì ông này là chuyên về thần thông, ông giỏi lắm. Đức Phật muốn độ ông Ca Diếp á hả, phải sống gần ông mà phải thi thố thần thông mấy ngàn lần mới độ được ông, chứ đâu phải dễ đâu các vị. Đó, cho đến cái kiếp mà ông Ca Diếp gặp lại Phật, Đức Phật phải tiếp tục hóa độ, tiếp tục dùng thần thông, và đến cuối cùng ông mới làm đệ tử Phật. Mà bây giờ mình nè, sao trên trời rớt xuống đất chui lên mà ngồi đây mà ngồi nghe được? Không bao giờ. Mắc chi mà ngồi bó vô nóng như vậy mà ngồi nghe? Nó phải có duyên hết. Không thể nào hên hay xui mà ngồi đây nghe. Gặp sư có một giờ đồng hồ mà duyên từ vô lượng kiếp, huống chi vợ với chồng sống với nhau trời ơi. Không biết bao nhiêu kiếp mà nói. Vậy mà dễ lắm hay sao? Mà dễ nói chuyện bỏ hay dễ nói chuyện thôi? Phải sống tốt. Tại vì rồi sẽ gặp. Đừng có làm liều, làm đại, giận hờn thế này. À vui lắm nha. Lúc ở đi ra khỏi phi trường để chờ sư cô, sư là diệu pháp chưa có đến. Mình đứng đó tự nhiên mình thấy hai vợ chồng Tây cãi nhau. Tức là họ vừa xuống phi trường, người phụ nữ bế đứa bé khoảng 2 tuổi, đồ đạc rất nhiều, chắc là đi dọn nhà. Đó. Thì không biết chuyện gì, ông này ông chửi rất là nhiều. Thì tự nhiên mình nhìn cái đứa bé mình thấy tội nghiệp. Nó lấy cái tay, nó bịt cái lỗ tay nó lại, vì nó không hiểu ai nói gì. Nhưng mà cái âm thanh đó là rất là chát rồi, đúng không nào? Nó bịt tai xong rồi mẹ nó mới lấy cái tay của mẹ nó bịt tiếp cái tay bên kia, vì mẹ nó cũng không muốn nó nghe. Và càng bịt tay đứa bé bao nhiêu thì ba nó lại càng tới sát hai người, hét to lên bấy nhiêu. Cho nên mình thấy tội quá thì mình mới nhìn. Nhìn là sao tội như vậy, thì tự nhiên ánh mắt của ông bắt gặp ánh mắt của sư. Tự nhiên cái ông cười, ông nói fighting very happy. Sau đó là ông hết luôn cái gì? Sau đó là ông không nói gì nữa hết. À tại vì sư nhìn mà cái đôi mắt của sư nhìn đứa bé. Làm sao mà stop liền, bây giờ tội nghiệp nó quá. Chắc là đối với nó là sống xét hay chiến tranh gì, súng đạn gì. Tự nhiên ông nhìn đôi mắt mình, cái ông cười, ông như nãy giờ là ông đóng kịch vậy đó. À rồi sau đó là ông yên lặng luôn. Một lúc là sư cô đến đón vui nữa. Cái mình nhớ một cái chuyện. Trong một cái cuộc hội nghị, người ta bàn về vấn đề hòa bình đó, người ta mời các cái nhà tâm lý học, các nhà trí thức, các nhà vân vân trên thế giới trí thức để mà bàn cãi vấn đề làm sao để có những giải pháp tốt. Mà nói một chập rồi là gì? Là cãi nhau. Tại vì mỗi người đều có một cái quan kiến riêng. Và cái cuộc họp đó có Đức Đạt La Lạt Ma thứ 14. Thì cãi nhau một hồi là không còn cái gì mà hòa bình nữa. Sao toàn chuyện hòa bình? Tại vì ai cũng cãi nhau, ai cũng nói lên cái quan điểm của mình. Càng lúc càng đỏ mặt tía tài. Thì lúc đó Đức Đạt La Lạt Ma không biết là ngồi chờ hay như thế nào, tự nhiên hắt xì một cái rất to vào trong cái mic, và nó vang lên trên cả một hội trường, làm cho mọi người giật mình không biết cái gì. Hỏi cái gì vậy? Nói ống hắt xì hơi. Cái rồi cười, cái phà, cái rồi giải lao, chấm dứt hết cãi nhau. Đó. Cho nên đôi khi mình không cố ý nhìn chuyện người, mà mình nhìn với tâm từ thì tự nhiên vấn đề nó khác. Mà nhìn soi mói, nhìn xét nét, nhìn vì nhiều chuyện là chuyện bé sẽ xé ra to. Còn mình với cái tâm từ mình hướng đến cái việc đó thì tự nhiên có khi nó sẽ hóa giải mà. Chưa hôm nay là chính sư đã tiếp cận cái chuyện đó. Nhưng mà rõ ràng là cái anh chàng này, cái tâm hắn không có độc địa gì hết. Anh áp bắt cái ánh mắt sư một cái là anh cười liền tới khắp. Cho nên tất cả chúng ta đã biết đời là do duyên, hãy trân trọng tất cả các duyên đến với chúng ta. Các vị đồng ý không ạ? Vậy thì sư ơi, nếu mà nói phải trân trọng các duyên thì sao đây? Hiểu được cái duyên mình phải trân quý nhau, vì cái duyên này nó chuẩn bị cho một cái duyên kế tiếp. Mình không làm những gì tốt đẹp thì ngày mai những chuyện không tốt đẹp sẽ đến. Vì mình đang cái duyên, một cái nhân trong quá khứ, cái duyên là mình tác động, chủ động mình tác động vào cái duyên hôm nay rất là lớn, đúng chưa? Nếu như người mù về với sư, sư tập cho các thói quen đến nhận quà đi về thì suốt cuộc đời của họ chỉ là người đi xin. Nhưng không, họ mặc áo tràng, họ đến tụng kinh, niệm Phật, nghe Pháp, họ là một hành giả. Thì họ đến tu, còn mình tặng quà là lòng tốt, chứ không có ý là đến để xin. Thì mình phải tập chứ, còn nếu mình không tập thì họ sẽ luôn cái tư thế tôi cần đi xin. Thậm chí bây giờ cái chuyện đói khát là không có, chỉ có khó khăn trong cuộc sống một chút thì có thôi, chứ mà chết đói chết khát là không có. Cho nên mình phải tập, cái gì mình cũng phải huân tập cái sự tu tập trong cuộc sống. Vạn pháp là do duyên thì người yêu quý mình sẽ mang đến cho mình cái sự ấm áp, dũng khí. Như sư đã mệt, nhưng mà các vị đến đây, các vị không nói mà sư biết các vị yêu quý sư, cho nên tự nhiên sư rất có dũng khí. Nhiều khi á, hai người trong gia đình có một người thất bại mà người kia an ủi yêu thương thì tự nhiên họ thấy cái sự thất bại đó nó không là cái gì. Nhưng người ta đã thất bại rồi thì người kia lại tru tréo, lại moi móc, lại này kia, thì cái chuyện bé nó trở nên to bằng con voi, bằng cái nhà. Cho nên mình phải luôn luôn nhớ rằng cái duyên hôm nay tạo một cái duyên ngày mai. Hãy nhớ mỉm cười thật sự, làm như Đức Phật, chứ đừng có cười gì, cười mỉa mai, cười khinh bỉ không? Người yêu quý mình thì mang cho mình rất nhiều sự là cái từ trường ấm áp, cho nên mình phải yêu quý nhau. Nhưng mà cái người mà mình yêu quý thì sao? Chẳng hạn như sư yêu quý các vị thì sẽ làm cho mình yêu quý, thì mình học được cái bài học yêu thương là như thế nào. Khi sư yêu quý các vị thì sư sẽ nghĩ rằng không có mệt gì hết á, không có mất ngủ gì hết á, mình phải nói những cái gì từ trái tim mình, tức là dạy cho mình cách học yêu thương để nâng niu gìn giữ cái tình cảm này, không thể chỉ có một phía được. Còn nếu người mình không ưa thì sao? Người mình không ưa thì duyên này sẽ dạy cho mình lòng khoan dung, tha thứ, biết tôn trọng. Tại mình là con nhà Phật, đầu tiên nói mình giống Phật, cho nên cái người mình không ưa thì sẽ dạy cho mình khoan dung tha thứ. Còn nếu mình không ghét ai là mình không biết mình có khoan dung được không. Mình phải có ghét, ghét rồi mình có mình xử sự như thế nào thì mình mới thấy là mình rất tốt hay là mình không tốt. Cái mình cứ khoan dung, mình tha thứ, mình tôn trọng thì từ cái không ưa nó sẽ trở nên là cái ưa. Nó phải có thời gian, chứ nhiều khi mình nhìn nó trừng lại mình nó ngang, tại vì hai bên có vấn đề mà. Nhưng mà mình đừng có trừng lại, mà mình cúi mặt xuống mắt chớp chớp, tức là tôi rất là hoàn toàn không có ý gì để mà ghét, để thù, để hại hết. Lòng tôi là trân quý bạn, ban đầu có thể là cố gắng nhưng mà sau nó sẽ tự nhiên, đúng chưa? Còn cái kẻ không ưa mình thì sao đây? Mình không ưa thì mình biết mình có bao dung không. Còn kẻ khác không ưa mình thì sao? Giúp cho mình trưởng thành. Cái người mà lúc nào cũng được cưng rất là yêu đương. Phải có người không thích mình để biết rằng mình trưởng thành. Tự mình phải xem xét lại mình có cái gì mà làm cho người ta không thích mình, mình sẽ tốt hơn bằng cái tu tập. Còn có người lúc nào cũng được mọi người yêu thương và chiều chuộng thì rất là yếu đuối, lúc nào cũng như em bé vậy đó. Hồn nhiên là tốt nhưng yếu đuối là không thể chấp nhận. Không ai là vô duyên vô cớ xuất hiện trong đời mình. Tại vì rất nhiều người nói với sư rằng: sư ơi, hôm nay cái thằng cha đó rất là vô duyên. Thưa sư là hôm nay con gặp một chuyện rất là vô duyên, vân vân. Và sư nói với các vị: từ hôm nay đừng nói tiếng vô duyên, vì không có chuyện gì là vô duyên, chính mình vô duyên nè. Chứ không có cái gì mà vô duyên, nó đều phải có cái căn nguyên, tới giờ, tới giấc, tới ngày để mình gặp. Mà gặp vui hay buồn là do ai? Do mình. Cho nên không hài lòng chứ mình nói người ta vô duyên à? Còn hài lòng nếu hoài không cho người ta đi đó, thì tất cả đều do cái lòng tham của mình nó can dự vô đó. Cho nên người ta hay nói: đừng bao giờ nói ai vô duyên vô cớ xuất hiện trong đời mình. Sự xuất hiện mỗi người trong đời ta đều đáng trân trọng. Cho đến kẻ xuất hiện giật bóp của các vị cũng vẫn phải trân trọng. Sao lắc đầu? Khi mới có trong túi 3 răng, chặt rồi giật không còn răng nào, mình nghe cái tâm mình nó ra sao? Không ai giật là mình không biết. Mình lấy 3 răng để mình sử dụng theo ý muốn của mình thỏa thích, mà vay thêm mấy răng cũng không biết đấy. Nhưng bỗng nhiên có người xài thay mình thì rây rứt không chịu nổi. Chứ mình cũng phải nghe xem khi có người giật, mình không được sử dụng cái tiền đó, mình ra sao? Mình đều phải suy xét lại tâm mình. Mà nó nói không có cái gì mà tự nhiên người ta giật cả. Có khi giật mà không mất, có khi không thấy giật mà mất. Nó tất cả nó đều là nhân duyên và nhân quả trong cuộc đời. Mà đã mừng tạo rồi đó, khi mà yêu thương á thì nó có duyên quá. Mà lúc càng tình cảm rồi á thì hết duyên. Chứ không có nói vô duyên được, chẳng là gì. Cho nên khi mình nắm được cái vấn đề này, bớt đau khổ. Khi đường ai nấy đi là hết duyên. Vì khi sống đã trọn tình trọn nghĩa, còn khi sống đập nồi đập chén đập vô mặt thì cái đó là chưa biết rồi nha. Còn sống rất tốt mà đến lúc phải hết, ví dụ cái chén ai tại ai, đó là đã hết duyên, thấy không? Đó cũng như có những cái đồ một cái, mỗi người một nơi, hết duyên. Thì khi mình nắm được cái vấn đề này, mình cũng không trách, đỡ mất thời giờ làm những cái bài thơ mà tiếc nuối một cuộc tình đi xa. Đỡ mất thời gian rất nhiều, bởi vì biết là còn duyên thì gặp, hết duyên thì để. Đồng ý chưa? Cho nên mình trân trọng thì cũng có thể hôm nay gặp mà tới kiếp sau mới gặp lại, chưa chắc là nói hôm nay trân trọng đến năm sau gặp, cũng đừng cần nói điều đó. Nó tới duyên thì gặp, khỏi hẹn hò. Nhưng mà thường là mình thích hẹn cho vui. Đó, sư ơi năm sau qua nữa nghe sư. Mô Phật, mình chưa biết được. Chứ mà nhà Phật là đủ duyên sẽ gặp. Chứ mình hẹn không tới. Cho nên chúng ta sẽ biết rằng trăm năm trong đời người có khi gặp nhau một đoạn đường, có khi gặp một giờ, một giây, một phút, có khi sống với nhau mấy mươi năm, nó đều là nhân duyên và nhân quả trong cuộc đời. Khoảnh khắc hiếm hoi khi được còn duyên bên nhau, hãy quan tâm giúp nhau trong chánh pháp, thì đó chúng ta sẽ luôn luôn có những cái gì, những cái điều tuyệt vời trong cuộc sống, mà mình đỡ phải trách móc đầu này đầu kia, tại trời tại đất, tại ông tại bà. Thì chúng ta học cái bài vạn pháp do duyên này, sư nhớ tới một cái câu chuyện. Người xưa dạy: cháo nấu 3 phần gạo 7 phần nước nó mới ra cháo, chứ không được 5 phần gạo 5 phần nước. Nước phải nhiều. Và từ cái việc nấu cháo, người ta nói trong sự xử sự 3 phần vì mình, bảy phần vì người. Các vị đang ngồi như vậy là bảy phần vì người rồi. Đó, là vì sao? Không nói một tiếng nào là chọc hay nóng hay mệt thành thực, đó là mình vì người. Nhưng cũng có người ngồi động không yên là mình phải tội. Tội cái người đó nghiệp nặng. Ngồi không yên, nghe pháp không xong, tiếp thu không được, chứ mình không có trách pháp. Khi mình chưa học Phật pháp, cái gì mình cũng trách, cũng hờn được. Khi học Phật pháp, cái gì mình cũng tha thứ được. Tha thứ riết rồi tạo thành phúc đức. Tại sao người này phúc đức quá? Tại sao người này nhiều sự bất hạnh quá? Do cái tha thứ. Tha thứ bao dung nhưng không phải là dung túng nha. Dung túng chuyện bệnh là khác. Nhưng mà tha thứ bao dung thì nó tạo ra phúc đức cho mình. Thì trong sự sự, ba phần vì mình, bảy phần vì người. Đối với quan hệ bạn bè, ba phần chân tình, bảy phần khoan dung. Cái chân tình đối với ông chỉ ba mà khoan dung là bảy, thì thường là người ta sẽ không vừa ý mình. Sư nói bạn bè vợ chồng cũng vậy. Bảy phần khoan dung các vị sẽ sống tuyệt vời. Gia đình là cha mẹ, anh em con cái thì ba phần yêu thương thôi, nhưng bảy phần trách nhiệm. Thường thì yêu thương quá nhiều, trách nhiệm thì không mang nổi. Bây giờ thì yêu thương vừa vừa thôi. Ngày xưa bà nếu ở bên Nam á, là ông Anathapindika, ông cấp cô độc, là ông bố thí đệ nhất. Thì ở bên nữ là ai các vị biết không? Visakha, dịch là Nguyệt Trang Đài. Bà đẹp lắm. Nhưng mà thì bà bố thí không thua gì ông cấp cô độc. Nhưng không phải bà bố thí nhiều, bà làm nhiều việc phước mà trong nhà bà không có người chết. Các vị nhớ điều đó. Cho một ngày kia một đứa cháu của bà mà chết thì bà khóc rất là nhiều. Tóc tai rũ rượi, quần áo ướt vì nước mắt mà lên gặp Đức Thế Tôn. Là bạch Đức Thế Tôn, con làm biết bao nhiêu công đức lành, con giữ giới phẩm hạnh cao đẹp, nhưng mà rồi cháu con đã chết như bắt đền Đức Phật vậy đó. Thì Đức Thế Tôn nói vậy thì bà muốn sao? Bà muốn tất cả con cháu mọi người ở trong cái thành phố này đều là của bà. Bà đi, con làm cháu đóng là phúc lộc thọ, đúng không? Nhất là người Việt Nam mình cũng mê cái đó lắm đó. Nhưng mà Đức Phật dạy nha, mình càng đông bao nhiêu thì càng đau khổ vì sự chia ly bấy nhiêu. Cho nên cứ vừa thôi. Mà nói vừa vậy đừng có phá thai nha. Nhiều thứ lắm, không bao giờ mà nói cho hết được đó. Xong rồi đó, nếu mà ai cũng con cháu bà, mà nếu mà tất cả mà đều sống là không thể được. Vì đời sống này là vô thường, sự chia ly là tất yếu. Mà nếu tất cả đều là con cháu mình, người thân của mình đó, thì một ngày, ngày nào mình cũng sẽ khóc cho một người ra đi. Cho nên cũng vừa thôi, đừng có ôm hết là người thân của mình, phe phái của mình, con cháu của mình, dòng họ của mình. Càng đông sẽ càng đau khổ vì cái duyên chia ly. Còn cái duyên hợp á, nó cũng vui nhưng nó ngắn ngủi. Mà duyên chia ly là cái định luật của cuộc đời. Các vị nghe được không ạ? Cho nên nhớ cái 3 với 7 để bớt lọc, bớt say đắm, bớt là khổ đau vì tình ái. Và trong kinh Đức Phật cũng có nói đến 4 loại nhân duyên. Tất cả chúng ta có mặt với nhau trong đời này không phải tự nhiên, mà đều cho nhân duyên nhiều đời nay mới gặp. Sư nói chỉ cần thoáng gặp một cái, ví dụ như chiều nay sư gặp cái ông mà ông la hét vợ ông, thì theo cái nhìn của Đức Phật, kiếp trước sư với ông đã gặp nhau 500 lần. Mặc dù loáng qua một cái thôi là giờ sư quên mặt ông rồi, nhưng mà kiếp trước đã 500 lần. Thì các vị cứ nghĩ đi, những mối quan hệ trong gia đình thân thiết, cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cháu như thế nào, mà nó tích lũy biết bao nhiêu nay mới gặp. Vì vậy muốn chuyển hóa cái đời sống của mình thì hãy bồi đắp những cái duyên tốt lành, chứ không cầu xin ở đâu mà ra. Có người mình chưa bao giờ biết nhưng vừa gặp đã thấy thân quen. Là Đức Phật nói thứ nhất nha, là chưa từng biết mà gặp đã thấy thân quen. Ở đây sư thấy rất là nhiều người quen, chắc là cái hồi đó đó mình có tu chung à. Nhưng mà rồi các vị bây giờ gặp lại thấy quen quen. Có người vừa mới gặp là đã thấy ghét, đó là dấu hiệu cho thấy mình có duyên cũng kiếp trước à, mà có làm cái gì đó chẳng đoán chắc chắn gì nhớ chắc à, cho nên cũng không lạ khi mà mới gặp tự nhiên mình cứ muốn liếc cái người đó chứ không muốn nhìn. Bây giờ đừng liếc, nếu trong tâm mình khởi lên một cái điều không thích, mình phải nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Không biết cái duyên quá khứ là ra sao mà bây giờ mới gặp là muốn liếc chứ không muốn nhìn, là lo sám hối hóa giải liền cái điều xấu ác đó. Mỗi càng nghe pháp ta càng thương nhau là vậy đó, và thương trong chánh pháp chứ không có thương lộn xộn. Có người đó từng mang ơn cho nên vừa gặp đã cảm ơn. Mình từng mang ơn ở trong đời trước, bây giờ tuy không sống trong một nhà mà gặp là muốn làm cái gì cho người đó mà không biết diễn tả như thế nào. Cho nên nhiều khi mình không hiểu cái duyên này đó, nhiều khi mình trách vợ trách chồng không à, ví dụ người thân mình muốn làm tốt cho cái gì mình nên cùng với họ làm tốt chứ đừng có ngăn cản. Tại vì nó đừng có cái gì phạm thôi, nó phạm tới cái gì cái luân lý thôi, chứ còn đôi khi cái điều nó tự nhiên nó khởi lên trong lòng là nó cũng phải có một cái nhân ở trong đời trước. Mà mình giúp nhau làm thì tự nhiên cuộc sống nó rất là thăng hoa thêm những điều tốt đẹp. Người đã tạo hóa thì vừa trông thấy liền bực mình, mà nhất là rất ghét mà nó lại làm con trong nhà, nghĩa là không thể bỏ được, mà sáng mà thấy mặt là thấy muốn nổi điên rồi đó. Đừng nói tại sao mà hãy nghĩ, ôi không biết mình với nó nợ nần gì kiếp trước đây. Cho nên là đừng nhìn cặp mắt oán thù việc mang hình viên đạn, đừng dùng những lời thô, mà cứ là sống tốt hóa giải, để rồi là gì, sẽ còn gặp trong kiếp này và sẽ còn kiếp mai sau. Con người chúng ta do tạo các nhân duyên thiện ác lẫn lộn nên mới sanh ra trong cõi ta bà kham nhẫn. Cõi ta bà là sư nói dễ tu là vì phải nhẫn mới tu được, còn người mà không nhẫn thì sao, thì cũng ai làm gì với đó được, nhưng không có cái công đức gì hết. Ai làm gì làm tôi không nhẫn là nha thì thôi, nhưng mà mình luôn luôn phải là kết duyên với rất là nhiều điều khổ đau trong cuộc đời. Cho nên cái cõi ta bà xin các vị nhớ cho hai từ kham nhẫn. Có khi nhẫn để yêu thương, có khi nhẫn để tránh tàn sát nhau. Một cái nhẫn mà biển rộng trời cao, mà nhớ đến cái duyên thì tự nhiên mình nhẫn được, mà không nhớ đến cái duyên thì mình cứ nói tại xui, tại thêm, tại này, tại nọ, nó sẽ sanh ra rất nhiều vấn đề phức tạp trong cuộc sống. Nhưng mà có một cái điều này nữa, là cái con người vô minh hay cái con người thông minh, nó cũng có liên quan đến cái duyên đời trước. Cái con người khéo tay, con người vụng về cũng có liên quan. Con người ngu si, cố chấp đều có liên quan. Cái điều này đó, tâm lý học thì người ta chỉ phân tích các cái loại người, các cái cơ chế thần kinh, các cái bản tính đưa ra hành vi nhân cách ứng xử. Nhưng mà tâm lý học phương Tây á, mà so với á, cái tâm lý học Phật giáo không bao giờ có thể mà nắm bắt được một phần nhỏ. Vì Đức Phật thì phân tích mọi cái lộ trình tâm của con người đến từng sát na, từng chi tiết. Cho nên Đức Phật là thấy rõ, vì nhìn như vậy là biết quản thiện là cái tánh sao, vui mà hay hờn, ví dụ vậy là biết liền, chứ không cần đợi sống chung. Thấy quá khứ, thấy hiện tại, thấy cả vị lai, tại vì Ngài là một bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác, cho nên nhìn thấy tất cả. Nhưng mà vì mình không nhìn thấy cho nên mình hay trách móc muộn phiền. Có khi nó không đến nỗi mình muộn phiền, nhưng mình rất muộn phiền vì không nắm được cái gì nó cũng có căn nguyên của nó. Các vị mai mốt rảnh cũng phải trên mạng truyền thông có hết, tích truyện pháp cú là những cái chuyện mà thời Đức Phật còn tại thế kể lại cho tăng chúng nghe, mà đều liên quan tới những cái việc quá khứ. Mình đọc là mình biết hết, mình xem, mình học là mình sẽ giải thích được rất nhiều vấn đề trong cuộc đời. Thì đó, Đại Đức Thích Sa là con trai người cô của Đức Phật, tức là dòng họ Đức Phật. Nếu mà nói chuyện tu hành á, thì Đức Phật là một người độ được dòng họ, vợ con, cha mẹ, anh em, hoàng thân, thúc thích đi tu nhiều nhất, mà đắc đạo nhiều nhất. Chẳng đúng là trên trời dưới đất không ai bằng Phật, mười phương thế giới không ai đẹp như Phật. Vì công đức của Ngài vô lượng vô biên, tâm từ của Ngài không thể nào diễn bày. Nhưng mà cái anh chàng Thích Sa này, vậy là đại đức, thấy không? Đó, tu rồi, là cái con trai người người cô, tức là anh em, cô cậu à, xuất gia khi lớn tuổi. Dáng người thì mập mạp, nhưng mà Thích Sa là vốn trong cái dòng hoàng tộc, thích lợi dưỡng, ăn ngon, ngủ nhiều, thích người ta tôn kính. Thấy ta tôn kính Phật là ông muốn cũng phải tôn kính mình như vậy, thấy chưa? Y áo của đại đức lúc nào cũng láng bóng và luôn luôn ngồi chính giữa giảng đường tinh sáng. Đó là chuyện Đức Phật nói, và chuyện Đức Phật kể cho mình nghe để giải thích cái căn nguyên về tâm tánh của chúng ta có liên quan đến quá khứ. Thì một hôm vài du tăng đến viếng Thế Tôn, tưởng Thích Sa là một vị đại đức trưởng lão là tu lâu rồi mới ngồi cái vị trí đó, cho nên họ đến lạy và xin là ở cái truyền thống Ấn Độ đó, đến là không phải chỉ có xá không đâu, mà lấy cái tay nè đụng xuống cái chân, rồi đụng xuống chân và rờ lên trên đầu và tôn kính cái chân của Ngài mà để trên đầu con, rồi bưng nước đi rửa chân, mình thì lấy khăn rửa mặt, không không cái không. Nhưng mà bên truyền thống Ấn Độ là bưng nước rửa chân. Chứ ông Thích Sa đã ngồi, các du tăng thì có thể là các thượng tọa hơn tuổi đạt, nhưng mà bưng nước rửa chân, ông dơ chân cho ta rửa, tại vì ông là thích, thích được cái sự hưởng thụ. Rồi là người ta xin hầu hạ ông cho hay ông im lặng, tức là đồng ý. Đó. Thì một vị thầy tăng trẻ tuổi mới nói, nghi nghi, thấy không? Ngài được mấy hạ rồi? Thì Ngài Thích Sa nói, tôi đâu có hạ nào mới tu. Mới xuất gia mà sao ông lại dám để cho các vị trưởng lão mà đảnh lễ hầu hạ? Ông cư xử như vậy không lễ độ. Nếu mà họ xin, ông đâu đâu có biểu đâu, tự làm. Đó. Nó im lặng là đúng, đồng ý. Đó. Cho nên mình cái gì cần mình phải nói thẳng. Cách nói dễ thương thì vào lòng người. Sư nói ở xứ Mỹ với Canada này có một người nói chuyện vô cùng dễ thương, đó là thầy Pháp Hòa. Dễ thương quá, không? Cho nên á, mình vô mình giảng quá trời biết người ta có nghe không? Mình á thương nhiều quá. Chứ mà thầy nó chỉ cần nhìn thầy thôi là nó đã mắc lừa cái lòng rồi. Thì mình á, chính thương nhiều cũng thấy vậy mà. Đó là công đức người ta đã tu rất nhiều. Nếu sai sao người ta nhìn mình là ta mắc mẹ thì thôi không vô cũng được, chặt quá không vô được cho giòn cái đi về rồi. Còn tại sao người ta ngồi bên cạnh mình người ta đúng hết thích ra? Đó là chẳng vì ai, vì mình, đều do công đức hết thôi. Cho nên á, cái vị tỳ kheo trẻ này mới la cho ông Thích Sa này, đó là tại sao ông lại dám như vậy. Thì lòng kiêu hãnh của một người giai cấp chiến sĩ nổi dậy, tức là cái xã hội Ấn Độ là giai cấp, thì dòng họ của Đức Phật là sát đế lý hết, là giai cấp chiến sĩ. Cho nên Thích Sa mới nói, ta không cần có hạ, nhưng mà ai muốn nói gì ta đến gặp Đức Thế Tôn, ý là ông có thế lực, nhưng mà rồi ông phải biết ta là ai chứ, đâu ý ta là cháu Phật đâu nè. Nhưng mà ta cho ông biết, nếu mà ông lộn xộn là ta giết tiệt hết dòng họ luôn, tức là nổi máu chiến sĩ và khẩu nghiệp liền. Thì bây giờ mình nghe là mình thấy kỳ, nhưng mà khi mình nóng lên mình không khác đâu. Cái gì mà mình có thể nói được là mình nói, mà tìm không ra từ là mình tức, mà mình chợt mắt mà mặt mình đỏ mà mình gần tắt thở luôn. À, thì cho nên là mình phải nghĩ là cái con người mà không có luôn chánh niệm quan sát mình đang là ai, mình ở đâu, mình làm gì, thì mình sẽ đi cắt pháp trần ở lồi kẹp. Thì lúc đó ông chạy đến chỗ Phật, ông mét liền, nói chưa? Thì Đức Thế Tôn thấy vậy mới hỏi: Tích Sa, sao vậy? Sao ông tèm lem nước mắt đau khổ vậy? Đức Phật không có la đâu, tại ông này vốn được cưng, lớn tuổi mới đi tu. Mà cái người lớn tuổi thì mình phải gì? Phải nhẹ nhàng. Ta không có chịu la, ta lớn rồi à. Cho nên mình muốn góp ý cái người lớn, lớn hơn, mình phải rất là tinh tế, dịu dàng, chứ không thể nào mình nói chuyện chắc khác. Đức Phật là Phật nè, mà nói chuyện với lại là quỷ vương, ma vương á. Đức Thế Tôn làm cái kiểu gì mà ai cũng chạy theo Đức Thế Tôn? Đức Thế Tôn mà không nói là bẻ chân Đức Phật quăng xuống sông Hằng. Đó là ma vương nói chuyện với Phật đó. Thì các vị biết Phật trả lời sao không? Thưa hiền giả, hiền giả ngồi xuống đây, rồi ta sẽ nói cho hiền giả nghe. Là con ma nó quê liền. Còn bên kia mà 49 là mình 51. Cho nên làm sao mà hóa giải được, nghe những câu chuyện của Phật mà mình học. Rồi đó, bắt đầu là Tích Sa kể lể là bị ăn hiếp, bị này bị kia. Thì lúc đó Phật mới hỏi rằng đó, là ông ngồi ở đâu mà người ta lăng mạ ông? Bạch Đức Thế Tôn có ngồi giữa giảng đường tinh sáng, mà giữa giảng đường chỉ có Phật thôi, với các vị cao tăng thôi. Đó. Rồi là ai đến? Nó các du tăng đến. Ông có chào không? Dạ thưa không. Ông có giúp mang đồ đạc không? Dạ không. Rồi ông có đem nước cho họ không? Không. Vợ chứ ông làm gì? Dạ con ngồi yên và họ đến rửa chân cho con. Nhưng mà ông này có cái tốt là gì? Nói thiệt. Còn mình chưa chắc nói thiệt nữa. À, bắt đầu mình nói xấu, nói tới kiếm chuyện với con rồi này kia. Đó, ông này dù sao vẫn là nói thật. Chỉ cái thích được hưởng thụ vậy thôi, thích được ngồi cho người ta hầu thôi. Thì Đức Phật mới nói: con phải biết rằng tuy là con đi tu, nhưng mà lớn tuổi mới đi xuất gia. Khi các vị đó đến, con không đứng dậy chào hỏi, thì như vậy con đã lỗi rồi. Nhưng mà các vị biết như thế nào lúc đó các du tăng đi đến? Đức Phật nói thì ông im, mà các vị kia đi đến là ông đứng lên, ông muốn tay đôi liền. À, và chúng ta thấy cái duyên nghiệp không? Phật nói thì mình ngồi im là vì mình với Phật không có duyên xấu. Nhưng mà cái người nói đúng mình cũng không muốn nghe, là bởi vì hai bên là có ác duyên, nghịch duyên với nhau. Cho nên biết là nghịch duyên đừng nên nói nhiều, tại vì không ai nghe ai. Thì khi các du tăng đến là ông Tích Sa đứng dậy và hùng hồn nói lên là: tôi không có lỗi. Và những vị du tăng nhìn Đức Phật, ý là Đức Phật giải thích thế nào về ông cháu của Phật đây. Các vị thấy nhiều khi Đức Phật cũng nhức đầu chứ. Phải chứ đó. Tại vì mình chưa có hiểu chi tiết về cuộc đời Đức Phật. Mình tưởng cứ ngồi giảng rồi ai cũng đảnh lễ, lãnh học, xin nghe. Chứ thật ra cuộc đời của Đức Phật phải lý giải biết bao nhiêu vấn đề. Thì lúc đó Đức Thế Tôn nói: này các sa môn, đừng nên ngạc nhiên về Tích Sa. Đây không phải lần đầu tiên mà Tích Sa là kẻ cứng đầu. Ông ấy kiếp trước từng đã bướng bỉnh như thế. Tính ương ngạnh của một con người, bướng bỉnh, thậm chí vô lễ của một con người cũng không phải chỉ một kiếp mà hình thành được. Nghe như vậy, nếu mình có tính xấu, mình phải cố gắng lắm, tại vì nó hình thành từ nhiều kiếp đến hôm nay. Nhưng mà mình là toàn người dễ dạy không à. Nghe pháp mình hoan hỷ, mình đâu có giống ông Tích Sa, cho nên mình tu rất là dễ. Đồng ý không? Còn có rắc rối gì là ở nhà các vị à, mới biết rõ hơn, đúng chưa? Rồi Đức Phật kể chuyện quá khứ là về Devala và Narada, tức là đây là quá khứ của cái ông Tích Sa này. Đó là ông là Devala. Thì sư chỉ nói tóm tắt thôi. Hai người này, cái quá khứ là Devala là tiền thân của ông Tích Sa. Trước khi là Tích Sa thì kiếp trước đây là Devala, tu sĩ tu khổ hạnh trong Hy Mãn Lạp Sơn cùng với Narada. Cho nên đến cái lúc mà ở trong rừng sâu hết thức ăn thì vào trong phố và khất thực đồ ăn đem về núi tu. À, thì đến khi đi vào trong thành phố thì đêm rồi mới tìm một nhà của một người cư sĩ mà ngủ lại. ngủ lại đó. Một chập sau, ông Narada đến cũng xin ngủ lại, là hai ông tu sĩ gặp nhau. Thì ông chủ nhà mới nói rằng hai ông gặp nhau có được không? Ông Narada nói không có vấn đề gì, chúng tôi là những người là du tăng, chúng tôi đều có thể nghỉ chung một nhà, không có vấn đề gì, đúng chưa? Nhưng mà lúc đó là ông là Devala nằm trước rồi, ông Narada nằm sau. Nhưng mà ông Devala thấy ông này đi vô, miệng thì chào hỏi như vậy, nhưng mà đến khi mà ngủ mà đèn rồi đó, đèn dầu nó tắt hết rồi đó, thì bắt đầu là ông nằm làm sao đó mà ông Narada đi phải dẫn vào ông mới chịu. Nó không chịu nằm mà cố tình để cho người ta đạp chúng mình, để mình lăn làng lên đó. Mà cái đời này gọi là gì? Là kiếm chuyện đó, thấy không? Mình không chịu nằm trong đất mà đưa cái chân ra thì ông kia phải bắt. Ông la lên là ai đạp chân tôi? Thì ông Narada xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không thấy. Cái lập tức ông quay cái đầu ông lại mấy kia, ông Narada đạp tới trúng cái đầu. Đó, tức là cái người là chuyên môn thi kiếm, kiếm chuyện, la hét nóng nảy. Là Đức Phật nói chuyện đời trước, quá khứ mình không biết, nhưng mà Đức Phật thấy rõ. Và khi sư kể như vậy để mình quan sát cái tâm tánh của mình, chứ không phải kể cho vui, vui thì vui rồi đó, nhưng phải quan sát tâm tánh. Mà khi ông đạp lên tóc của ông Devala rồi thì bắt đầu ông dùng những cái từ rất mạnh. Mi mà tu hành gì, đồ đạo đức giả, đồ rừng rú, mà ông này cũng rừng rú đi ra, phải không? Giống như là mình đạp trúng chân người mù, mày mù hả? Em thấy không mù? Là vậy đó, khi người ta không biết tu là người ta như vậy đó. Và cái ông này là rất là kiếm chuyện. Thì Narada lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi đó. Nhưng mà rồi á, cứ để cho lầm bầm như vậy, cãi nhau như vậy, thì cuối cùng ông Narada xin lỗi mấy thì ông Devala cũng không đồng ý. Cuối cùng ông còn nguyền rủa ông kia, ông Narada: mặt trời có ngàn tia sáng, ngày mai mặt trời mọc đầu ngươi vỡ làm bảy mảnh, là cái bệnh nguyền rủa. Nhưng mà trong hai người này, Narada lại là người tu đắc đạo, người có khả năng nói mà thành sự thật là ông Narada. Khi chúng ta tu có một đạo lực, chúng ta chú nguyện, việc đó có thể thành tựu. Còn mình không có đạo lực, mình nói không ăn thua gì hết, mình kết tạo khẩu nghiệp cho mình, chứ mình đừng có nói mình rủa cho nó bệnh, không có bệnh gì hết, vì mình đâu có đạo lực. Nhưng người có đạo lực chú nguyện điều gì, điều đó sẽ thành tựu. Thì ông Devala ông nguyền rủa như vậy, thì ông Narada nói: tôi đã giải thích hết lời, tôi không hề cố ý, cho nên đầu tôi không có vỡ ra bảy mảnh đâu đó. Nhưng mà nếu ông cứ tiếp tục như vậy thì chính đầu ông vỡ ra bảy mảnh. Và Narada nói ngược lại, mà một cái người đắc đạo nói ra thì cái chuyện nó sẽ thành hiện thực. Ngày xưa Đức Phật mới chú nguyện ai sẽ thành Phật vào kiếp nào, ai có những người cúng dường Đức Phật nói: con có cái bổn nguyện gì con nói đi, thì Đức Phật sẽ chú nguyện cho thành Phật. Cho nên cái năng lực của cái người tu đó, nó đắc đạo, có vô vàn chư thiên ủng hộ, và phát lên một cái tâm, một lời nói là các chư thiên đồng loạt ủng hộ cho cái việc đó thành Phật. Vậy người ta cũng là gì? Ủng hộ để người ta có phước. Mình mà cái người tốt, trên đầu mình có rất nhiều chư thiên, trên vai có rất nhiều hộ pháp chư thiên. Mình mà người xấu, cho nên đừng có nói ai nhọc, chính mình hành mình, chứ đừng có nói ai nhọc tôi làm vậy, đúng không? Đó. Khi ông Narada nói xong như vậy rồi thì ông biết rằng ông có thể thấy 80 tiểu kiếp, 40 tiểu kiếp quá khứ, 40 tiểu kiếp tương lai. Và ông biết cái lời nguyền này trúng ngay cái ông thầy khổ hạnh bạn của mình. Ông cảm thấy thương xót, lỡ rồi. Và sáng hôm sau, ông đã làm phép cho mặt trời không mọc. Tại mặt trời mọc thì ông kia bể đâu, phải không? Trên làm phép cho mặt trời không mọc. Tất cả là trong tích truyện pháp cú. Mình nói chuyện này làm sao có? Tại vì mình đâu có tu tới cái cách này để mình bàn. Đừng bàn về cõi giới của Phật, các cảnh giới thần thông, các từng thiền. Đừng bàn cõi Phật có hay không, Bồ Tát này có hay không, Bồ Tát kia có hay không, khi mình chỉ là một người nhục nhã mắc phạm. Cho nên cứ mà lo tu thôi, chứ không thôi mình mất đi công đức và phúc đức. Ai bàn thì mình A-di-đà Phật, con chưa có đủ trình độ để hiểu việc này. Các vị đồng ý chưa? Không thấy mặt trời mọc dân chúng mới là đến trước cung vua biểu tình. Ngày xưa đó nha, mà dân khổ là người ta đến biểu tình vua. Tâu đại vương mặt trời không mọc, vua làm vua đại vương làm sao mặt trời không mọc. Cho nên vua cũng phải là ráng làm ăn sao chứ có gì là dân nó quyện dữ. Đó, làm sao mặt trời không mọc đây, tâu đại vương mặt trời không mọc. Nhà vua là ông này cũng rất là giỏi. Ông nói không biết tại sao phải kiếm Narada mà hỏi, tại ông Narada là người đắc đạo. Thì Narada mới giải thích cho ông biết cái vấn đề giữa hai người này. Đó, cái nó bây giờ làm sao, nó chỉ cần Devala nói xin lỗi cô một câu là hóa giải liền. Cho nên nếu mình làm sai, mình có những hành vi, ý nghĩ, lời nói sai, xấu, ác, mình sám hối là hết. Không cần đi rửa tội ở đâu hết, hãy sám hối. Mà nếu sám hối trước đại chúng thì cái tội đó hết càng nhanh hơn. Đại chúng nghe rõ chưa? Đời này không có sợ, một khi biết lỗi không tái phạm là hết. Cho nên là vô não Angulimala giết cả ngàn nhưng mà vẫn đắc A-la-hán là vì ông sám hối và không tái phạm. Nhưng cái quả báo đó thì nó cũng hằng hà sắp hơn, nhưng mà ông vẫn đắc đạo, ông vẫn sống trong an lạc bình yên. Chúng ta nếu cuộc đời mình vô tình cố ý tạo các tội lỗi ác nghiệp thì thành tâm sám hối. Cho nên mỗi một thời kinh chúng ta hay có lại Phật sám hối đó, rồi có công đức hồi hướng, tất cả những điều đó đều có cái năng lượng, cái giá trị nhất định của nó, không nên coi thường. Cho nên Narada yêu cầu nếu vua nói với là Devala xin lỗi tôi đi là hết, nhưng mà Devala vẫn nhất định không xin lỗi. Các vị thấy lì từ mấy kiếp rồi, lì cỡ đó đâu. Cho nên đừng có đòi giáo hóa. Sao tôi nói ông hoài ông không nghe đó, khó lắm, thấy không? Vì vậy mà là cái tấm lòng từ bi đâu ai để cho Devala mà bị rẽ đầu ra, cho nên mặt trời không mọc. Cuối cùng thì Devala bày Narada bày với ông đức vua đó, lại kéo ông đi ra ngoài sân để một cục đất sét trên đầu, rồi mặt cho mặt trời mọc lên thì cục đất sét vỡ tung chứ không trúng cái đầu ông. Ông Devala bày cái môn như vậy đó để cứu được. Vậy mà bể cục đất sét cũng không nói cảm ơn, cũng không xin lỗi. Nhưng mà đó kiếp sau được làm cháu trong dòng họ Phật, được đi tu là con này là rất Phật thà, chỉ có cái tội gì ngoan cố kiếm chuyện rồi gây gỗ vân vân. Mỗi người mỗi kiểu, không có nói hết được. Cho nên nếu chúng ta nghe cái câu chuyện này để mình xét lại, bởi vì ai cũng vậy hết, nhân vô thập toàn, cũng có cái xấu cũng có cái tốt. Cho nên với những cái tốt của mình thì mình phải ráng tu tập chuyển hóa. Mà chuyển hóa bằng cách nào? Phải thường xuyên nội quán. Chắc mình phải im lặng nè, hít thở nè, niệm Phật. Không cứ sống lao xao vậy, mình không biết là mình đang tiến hay đang lùi. Cho nên cái yếu tố nhà Phật là tu tập chánh niệm, biết mình đang ở đâu, đang làm gì, đang nói gì. Có khi nào để ý được cái đó không? Ai để ý được là người đó đang tu tập. Còn cứ sống ào, rồi chờ ngày 14 ngày làm tới sáng hối thì cũng rất dữ, rất chậm lắm, phải không nào? Mình phải để ý từng ngày, lời nói, việc làm, thấy không? Thực sự đó, cái người mà nói lớn tiếng là cái người đó là rất thật. Cái không có cái gì mà thì thầm hết. Nhưng mà bây giờ mình nói lớn quá thì nó cũng hơi lạ, hơi kỳ, cái hơi nhỏ nhỏ lại. Trung đạo thôi, nó vừa vừa thôi, đúng không? Cho nên chúng ta phải luôn luôn quan sát cái tâm tắm, những cái thói hư tật xấu của mình. Cái gì tốt thì mình bồi dưỡng lên, mình cái tốt là mình biết, mà cái xấu là mình hay làm lơ, hay vùi dập đi, hay giấu giếm đi. Thì chúng ta biết càng giấu thì nó sẽ càng tích lũy trong nhiều kiếp sống, mà nó giống như là nó đi theo mình như xương với máu, như thịt với da. Nó rất khó mà hóa giải. Từ đó mà nó đưa đến nhiều vấn đề hạnh phúc hay khổ đau trong cuộc sống cũng là do những cái vấn đề tương tự như thế. Như A Nan với Đức Phật thì các vị biết A Nan mà làm thiện giả Phật là cái duyên nhiều đời, bởi vì rất nhiều người là xung phong để làm thiện giả Phật, mà trong tâm Phật chỉ muốn A Nan thôi. Chứ không phải Phật không muốn đâu nha, tại vì người đó có duyên với Phật. mà A Nan làm thị giả với Phật thì tuyệt vời. Đó là đường đường tăng tướng dung mạo khả quan và thông minh, rồi biết điều và tế nhị, đồng thời không bao giờ thâm nạp một cái gì của Phật hết, không bao giờ thừa đó. Đồ gì của Phật, y như của Phật không đắc, tức là ông đưa ra 8 điều kiện trước khi làm thị giả Phật để chứng tỏ mình là một con người trung thành và trong sạch. Nhưng mà đâu phải tự nhiên vì A Nan đẹp mà Đức Phật giống ông đâu. Trong quá khứ là đã cùng với Đức Phật rất mật thiết trong cái tiền kiếp. Tái sinh từng làm hai anh em mà có những kiếp là hai người làm cái giai cấp thấp. Tức là không phải lúc nào kiếp nào Đức Phật cũng ngon lành. Có kiếp làm giai cấp chiên đà la là những cấp thấp ở trong Ấn Độ. Có kiếp làm những loài thú, có kiếp ở cung trời mà lúc nào cũng có ăn ăn. Các vị thấy không? Cho nên đồng hành với mình, tức là nó có nhiều kiếp đồng hành lắm rồi. Đó. Mà tại sao nó thuận, mà tại sao nó nghịch là do giữa hai con người chúng ta. Một bài học về đạo mà nó liên quan đến đời mà tất cả chúng ta phải suy gẫm lại. Người ta kể là Túc Sinh Truyện Jataka, tức là truyện tiền thân Đức Phật, một kiếp mà A Nan và Phật trong quá khứ làm hai anh em chúng bác trong giai cấp hạ tiện. Đã là hạ tiện của cấp Ấn Độ thì hôi hám dơ giấy, nhưng mà hai anh em này đó thì lại ham học, cho nên cải dạng làm thanh niên thuộc giai cấp Bà La Môn, tức là dỗ quá, phải không? Tức là giai cấp mình thấp mà giả làm giai cấp Bà La Môn là giai cấp cao nhất để được vào trường đại học Takashila để học như người ta. Tức là ham học phải giả dạng làm giai cấp Bà La Môn. Sự ngụy trang của hai anh em này sau đó bị khám phá, bị đánh đập tàn nhẫn. Chúng ta phải biết cái chuyện giai cấp ở Ấn Độ là một vấn đề rất là khắc nghiệt. Người ta lấy nhau phải cùng giai cấp, không phải nhìn theo tài sản, quần áo, mà nhìn cái họ đó là biết được giai cấp nào. Cho nên giàu mới mặc kệ, nghèo như thế nào không biết, căn theo cái họ để biết là thuộc Bà La Môn, Sát Đế Lị, Thủ Đà La hay là Phệ Xá. Ở đây hai anh em Phệ Xá là dám giả trang làm Bà La Môn để đi học, bị đánh đập tàn nhẫn. Rồi là sau đó gặp một bậc hiền triết mới là khuyên hai anh em nên đi xuất gia làm đạo sĩ. Tại kiếp đó chưa có là tu giải thoát, mới làm đạo sĩ thôi. Thì hai anh em cùng là đi tu. Nhưng mà hết tuổi thọ đó, nhưng mà đã từng ngụy trang giả làm giai cấp Bà La Môn, nên kiếp kế tiếp lại làm hai con thỏ rừng trong một khu rừng. Các vị thấy đã bỏ đi tu rồi đó mà kiếp kế tiếp làm con thỏ rừng, vì đã từng ngụy trang mình không phải đó mà nói mình là đó, đều có quả báo. Đó là những cái chuyện tiền thân và Phật kể lại để cho mình nghe mà mình tu, rất là hay và rõ ràng. Vì Đức Phật nói thì Đức Phật không nói lời hư dối. Hai con thỏ không bao giờ tách nhau, chết cùng một chỗ. Thợ săn bắn một phát hai con chết một lần, một viên đạn vô hai con. Rồi có kiếp là làm hai con hải âu, và làm hải âu là kiếp cuối cùng là làm loài thú, sau đó chỉ làm người thôi, mà lúc nào cũng hai cái vị đó đồng hành. Rồi có khi thì làm hoàng tử, rồi có khi là một bên là hoàng tử, một bên là con vị là quốc sư. Nhưng mà có những kiếp mà A Nan làm hoàng tử, hay có những kiếp làm người dân bình thường, rất là yêu quý vợ, tức là quý phụ nữ vô cùng, cái nhân của A Nan. Cho đến khi ông đi tu là phụ nữ mê, ông bị mê hoang. Đó, có nhân hết. Cho nên vì chưa đắc quả A La Hán, cho nên các phụ nữ cũng làm cho A Nan mệt mỏi. Và nếu không có Đức Phật và tăng đoàn thì A Nan lúc đó đã là mất cái đời tu với lại Ma Đăng già. Đại khái nó đều có nhân hết, có nhân có quả hết. Cho nên mình sống, mình quý các em bé, phải không nào? Mình quý các trẻ em, rồi mình quý mọi người, thì tự nhiên cuộc đời mình, người lớn người nhỏ đều quý mến mình. Đó, mình tha thứ bao dung thì khi mình làm tội, mọi người tha thứ bao dung cho mình. Nó có duyên, nó có nhân, nó có quả, và nó có cả cái vấn đề mình lãnh hội để mình chuyển hóa, tu tập cho chính bản thân mình. Suy nghĩ rằng cái câu chuyện về nhân duyên thì không thể nào mà nói cho hết được, thì trước khi kết thúc bài pháp, sư xin nhắc đến 4 quy tắc tâm linh của người dân Ấn Độ mà sư nghĩ chúng ta nên nhớ. Quy tắc đầu tiên, bất cứ người nào bạn gặp trong cuộc đời cũng là người mà bạn cần phải gặp, không có chữ vô duyên. Được chưa? Và nếu đó là người phải gặp thì mình phải như thế nào? Mỉm cười. À, chứ có gì đâu, vì đó là người phải gặp. Cho dù người đó đi đến lầm bầm hay đến làm cái gì mình, nhưng đó là đến ngày, đến giờ phải gặp rồi. Cái quy tắc này, bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người bạn cần gặp. Sư ngày hôm nay sư đi lần đầu tiên đi hãng sau West, thì sư đâu có biết đâu, cầm cái vé máy bay thì sư không có thấy về cái vị trí ghế ngồi số mấy. À, the Four Seasons 22 là mình tưởng là vô cái hàng 22 là ngồi đâu thì ngồi, nhưng mà đến khi lên thì thấy ta ngồi hết trơn rồi, không biết mình cái số 22 cũng đầy hết rồi. Thì mình đưa cho cái người xếp ghế, họ nói cái hạng này dù muốn ngồi chỗ nào thì cũng được hết. Thành ra là lúc đó là hai thầy trò đây, mỗi người cho ta còn cái ghế nào thì mình sẽ ngồi cái ghế đó, chứ hai thầy trò không có ngồi gần nhau. Nhưng có một cái ghế cho mình là cái ghế hàng đầu tiên, mà có hai ông Mỹ hai bên cho mình vô dữ. Hai ông đang nói chuyện với nhau rất là thân mật và vui vẻ, mình ngồi ở giữa mình ngại quá, để nói là ông có muốn đổi chỗ qua ngồi gần cái ông này không? Ông nói đâu có cần thiết, rồi rất là rút rút lắm. Mình thấy là ông học cái quy tắc đó, ai gặp cũng là người cần gặp, đâu cần là hai ông phải ngồi gần nhau. Thôi bất đắc dĩ mình phải ngồi co không đi làm, không có dám nhúc nhích. Mà hai ông nói chuyện rất là hồn nhiên vui vẻ. Rồi đó, một hồi sau đó thì người ta mời ăn cái gì đó, thì nói chung là ông Vũ rất mệt, không ăn không uống gì hết, ngồi yên. Thì ông nói tại sao không ăn không uống, hay là muốn đổi chỗ mới ăn được? Chúng ta thấy là mấy ông này rất hay đó, ai cũng là bạn hết, đâu có gì vấn đề đâu. Nhưng mà ông nhìn mình bằng một cặp mắt rất là ngạc nhiên dữ lắm đó nha. Đó, bắt đầu mình đổi cái mũ của họ sẽ bỏ cái mũ ra còn gòn dữ nữa. Rồi xong rồi, một chặp sau thì ông mà ngồi bên này nè, ông biết vài cái ông viên cầm cái máy ông chụp hình hai ông, trời ơi đã giờ ông không chịu ngồi gần. Xong rồi ông nói please, lão yêu cầu mình đưa cái mặt vô để ba người. Mình nói quy tắc Ấn Độ chứ người Mỹ họ cũng rất là lịch sự và dễ thương, đúng không ạ? Thì là mình thật sự là không biết họ chụp hình. Thấy cái chị mình tưởng ở ngoài cái cửa máy bay có tuyết như cái gì á, giòn ra cái tấm máy chạy. Ông tưởng là mình nhất chụp hình chung, khóc liền, ông đưa ra ba người. Ông thanh kêu mình quá trời luôn, ông đang về ông xô cho vợ ông coi. Rồi các vị biết là sao không? Một chặp sau cái ông ngồi bên trái ông á, cái ông bên này là ba ông đó. Cái sao ba ông trẻ như vậy? Cái thì cái ông bên phải ông ấy nó đùa đó, tôi chỉ ăn nó thôi. Ông này rất mập, ông này rất ốm, hai anh em ruột. Mình mới liếc coi có đúng không? Đúng, giống nhau. À, là nói thiệt. Đó, xong rồi nói chuyện qua lại một hồi cái ông bảo là ngồi gần vô gút lắm, thoải mái, không biết gút gì cái gì. Mình không dám ăn, không dám uống, không dám phục cửa. À, nhưng mà bây giờ các vị thấy không? Bất cứ ai gặp cũng đúng là ngày giờ để gặp. Có gì đâu mà phải đổi chỗ, cứ ngồi. À, nhưng mà bên Thái Lan nha, sư là ta sắp ngồi riêng à. À, mình nhớ hồi đó có một cái vị sư đi học Ấn Độ chung, và vị đó vui tính chú lông lắm. Bây giờ nói tên là các vị biết, nhưng mà sư không bao giờ khai tên ra. Cái rồi đó là cái vé máy bay là sư nó ngồi sao gần một cô gái rất đẹp. Rồi cái tiếp viên hàng không họ mới là sắp đặt, họ mới dắt cô gái ra chỗ khác. Cái ông mới quay xuống mình ngồi xong, tiếc quá nó đem cổ đi rồi. Tại vì bên Thái ta nhìn cái đi á thì ta biết là sư, còn mặc đồ bình thường thì đồ theo bắt tông người ta không biết, nhưng mà đắc y là người ta biết sư là luôn luôn người ta sắp cho các sư được ngồi không có đụng chạm với phụ nữ. Mà ông sư này ông rất là vui tính và tiếu lông. À, ông ấy buồn quá, cố dạy ra dắt đi rồi. Thì chúng ta thấy cái quy tắc của những cái con người lịch sự, đó là mình nói về cái đời sống phương Tây. Nhưng thật ra bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người cần gặp. Cho nên cứ vui vẻ, cứ là thân ai với nhau. Tuy nhiên có một điều mình thấy họ sẽ không bằng. Bởi vì hai người ngồi hai bên thì sử dụng hai cái điện thoại để xem phim, rồi là mở những cái tin nhắn ra để chơi này kia nọ, rồi xong rồi hai bên nói chuyện, rồi thậm chí mở một cái phim mà trong đó nó chiếu cái cảnh mà cái người trộm ăn trộm á, mặc đồ bít kín hết rồi đi vào trong cái nhà làm cái gì thì họ tả là cái hai người mới nói với nhau là cái bộ quần áo này đó nó sẽ bảo đảm cho vấn đề đi ăn trộm như thế nào đó. Nói chuyện một cách rất là vô tư thì mình thấy rằng nếu chúng ta cũng lên máy bay, chúng ta không nên ngồi mở điện thoại để chơi, mà chúng ta phải dùng cái giờ phút đó để nội quán. Tại vì ít khi nào mình được một mình, thì khi mà mình ngồi trên máy bay thì thường là người ta cần cái sự yên tĩnh. Vui vẻ thì cũng được, nhưng đó là cái lúc nội quán. Hít vào thở ra, các vị niệm Phật, các vị trì chú đại bi, các vị nhìn lại bản thân mình. Đó là những cái giây phút rất là quý để cho chúng ta tu. Thì mình thấy rằng cái người phương Tây họ có nhiều phước báo. Họ vui vẻ, tướng họ cao lớn, người họ xinh đẹp. Họ sống một đất nước hùng cường. Nhưng không phải ai cũng biết tu Phật. Tại vì họ luôn luôn phải có một cái gì đó để sử dụng, để chơi, để làm, và mệt thì ngủ. Chứ không bao giờ mà họ ngồi yên, thức mà trong sự tĩnh lặng. Trừ cái người Tây đã đến các trường thiền thì họ mới biết lợi dụng cái lúc ở trên máy bay không ngủ mà nội quán thanh tịnh. Cho nên là sư thấy ở đây có một số vị biết nội quán thanh tịnh rất là đáng khen. Xin chào một tràng các bạn. Vâng, là quy tắc thứ nhất, gặp ai cũng là đến ngày giờ phải gặp. Quy tắc thứ hai, bất cứ điều gì xảy ra thì đó là điều nên xảy ra. Thậm chí là fighting, phải không nào? Giống như cái ông hồi trưa nay, à, ông fight với vợ, ông sóng bay, ông nhìn sư, ông cười, ông nói fighting very happy. Bất cứ cái gì xảy ra là điều nên xảy ra để mình học. Mình học một cái gì đó trong đời sống. Cho nên cái câu này để dạy cho mình không có luyến tiếc về quá khứ, mà bắt đầu từ giờ phút này mình phải làm gì. Cái điều này nó đơn giản, nó rất hay. Cái gì xảy ra là điều nên xảy ra. Tốt cũng là phải học, xấu cũng là bài học trong cuộc đời. Mình mà học được những điều này, mình sẽ hóa giải được rất là nhiều thứ phức tạp cho cái tâm của mình, cái tâm lý của mình. Quy tắc thứ hai là bởi vì là các vị hay nói như thế này, giá mà nếu như đó, nếu mà tôi là tôi không làm như vậy, giá mà hôm đó trời mưa thì như thế này thế nọ, giá mà hôm đó tôi gặp anh ấy, đừng có nói giá với nếu gì cả, nó đã là như vậy. Cho nên cái gì xảy ra là giúp chúng ta một bài học để tiến về phía trước. Quy tắc thứ ba, trong mọi khoảnh khắc mọi sự đều là bắt đầu đúng thời điểm. Lúc nào cũng là bắt đầu. Những cái điều này giúp cho chúng ta không có ngồi luyến tiếc quá khứ, buồn tội về quá khứ. Bắt đầu tốt, nó sẽ tốt. Cho nên ví dụ mình đang buồn phiền, trách móc, mình lại ngưng, bắt đầu một cái mới là mình bắt đầu. Tâm làm chủ các pháp, do mình không có dám đứng lên làm chủ, mà mình cứ dãy lên, mình cứ quen làm cái người làm nương làm vạ, mình nghĩ mình quan trọng để người khác năn nỉ. Cho nên cuộc sống nó cứ kéo dài những cái điều phức tạp. Hãy cái gì đã qua là qua, và mọi sự phải bắt đầu đúng thời điểm. Đó là cái thứ ba. Và nguyên tắc thứ tư, cái gì đã qua là thuộc về quá khứ. Hãy sống trong phút hiện tại, làm tốt cho hiện tại là chuẩn bị cho một tương lai tốt đẹp. Đó là bốn điều đơn giản và để kết thúc bài pháp hôm nay.